This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay cùng chúng ta cùng trở lại với Sài Gòn. Có rất là nhiều chợ thưa quý vị, phải gọi là Hà Tĩnh đã đi qua cũng một số chợ rồi ha thưa quý vị, như là chợ Vườn Chuối, chợ Bàn Cờ đó. Và ngày hôm nay chúng ta về quận 5 thì thưa quý vị, để đến với ngôi chợ Hòa Bình và những cái ngôi chợ khác nữa nha. Rồi mời quý vị đến với chợ Hòa Bình ở quận 5. Theo như tài liệu xưa đó thì chợ Hòa Bình nằm gọn trong bốn con đường, đó là đường Bùi Hữu Nghĩa, đường Bạch Vân, đường Chiêu Anh Cát cũng như là đường Nhiêu Tâm, thuộc về quận 5 chợ lớn. Địa điểm của chợ này thuộc về làng Hòa Bình ngày xưa, do đó mới có tên là chợ Hòa Bình. Thưa quý vị, chợ Hòa Bình là một trong số bốn ngôi chợ xưa. Ba chợ khác đó là chợ Bến Thành, là chợ Tân Định và chợ Bình Tây, là bốn cái ngôi chợ xưa hiện vẫn còn giữ được nguyên mẫu cái kiến trúc kể từ khi mà ngôi chợ Hòa Bình được xây cất vào năm 1954. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta so sánh cái vẻ đẹp kiến trúc của những cái ngôi chợ xây cất trong khu vực chợ lớn từ giữa thập niên của những năm 1950 trở về trước, thì chợ Hòa Bình có một cái nét đẹp hơn hẳn chợ lớn cũ. Chợ lớn cũ nay đó là cái bưu điện quận 5 đó thưa quý vị, ngay cái bồn binh đó, có ông Phan Đình Phùng cầm súng đó, ha. Thuở đó thì quang cảnh của chợ Hòa Bình xưa còn thoáng đãng, phố xá bán buôn nó không nhiều so với cái hình ảnh ồn ào đông đúc tràn ngập những cái bảng quảng cáo với nhiều những cái nhà lầu san sát như hiện nay. Dãy phố của người Hoa Kiều dọc cái bờ kênh gần chợ chỉ là một cái dãy nhà có một cái nét kiến trúc đơn giản, có mái ngói, có một lầu, có cửa lá sách, quét vôi sơn màu, màu lạnh nhẹ nhàng, chứ không như nhiều người vẫn thường nghĩ là người Hoa thích màu sắc nó nóng, nó rực rỡ đâu. Không phải thưa quý vị. Phía bờ đường ở bên kia đó là những cái bãi bến ghe thuyền to nhỏ, nó vẫn còn chở hàng từ cái miền Tây lên bán cho các chủ sạp, chủ vựa trong chợ Hòa Bình, mặc dù thời gian này thì người Sài Gòn đang sống trong cái hoàn cảnh kinh tế thiệt là khó khăn. Vâng, thưa quý vị, Hoàng Tính đang nói về cái ngôi chợ Hòa Bình của cái ngày xưa. Thiệt là xưa, cái lúc mà nó không có mở đường như bây giờ, như quý vị thấy là cái đường cái tên gì đó ngày xưa đó, thì dọc cái bến của ở chợ Hòa Bình, mà quý vị nhớ là cái bến Hàm Tử không, thì ngày xưa đó gần cái chợ Quán, bệnh viện chợ Quán này nọ, thì nó là cái con đường bến Hàm Tử. Sau này người ta lắp sung, người ta giải tỏa, người ta sang bằng này nọ để người ta làm một cái con lộ gì, nghe nói là một con đường gì cũng lớn lắm. Thưa quý vị, Hoàng Tính không có về, Hoàng Tính không có biết được cái khoảng thời gian sau này, mà Hoàng Tính đang nói về cái ngôi chợ Hòa Bình ngày xa xưa với những cái nét để mà cho chúng ta nhớ lại cái ngày xa xưa nó như thế nào, cái ghe, cái thuyền, cái chủ những cái sạp, những cái vựa ở trong chợ Hòa Bình, nó được những chiếc ghe thuyền ở miền Tây họ lên họ bán neo đậu như thế nào ha thưa quý vị. Thì cái ngôi chợ Hòa Bình ngày xưa nó nổi bật hai cái mái tháp ngói xanh lưu ly được nhô cao trên cái góc phố Nhiêu Tâm, tức là cái góc đường thưa quý vị, cái góc đường Nhiêu Tâm và đường Bạch Vân, hai tên này là cũng là tên ngày xa xưa, từ cái hướng mà bờ kinh, bờ kênh đó mà nhìn vào. Đó, hai cái mái tháp này nối các đầu hồi cong tròn, cái kiểu mà xây dựng thường thấy ở các kiến trúc xưa của người Trung Hoa. Mái ngói ống màu xanh lá, cái khoảng không thông gió bằng những cái họa tiết, cái chữ vạn, cái chữ thọ đúc rời, rồi được quét vôi trắng, rồi hạ xuống ở cái cấp cuối cùng, được gánh đỡ bằng đá chống, chống cánh én, tạo thành một cái mái hiên che mát quanh chợ. Nếu mà chúng ta đi ở bên ngoài, chúng ta cũng có thể chúng ta nhìn thấy được những cái hoa văn này, hay hoặc là quý vị đi vào ở trong chợ thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái họa tiết của cái chữ vạn, chữ thọ được đúc rời, được quét vôi trắng, phải không thưa quý vị? Thì có một cái chú thích là trong cái kỹ thuật xây dựng nhà truyền thống, tường đầu hồi, đó là một cái tường nằm ở đầu nhà, xây áp vào cái kèo của đầu nhà, được kết nối những cái phần còn lại và duy trì một cái sự vững chắc, ổn định cũng như là cái tính thẩm mỹ cho cái ngôi nhà. Cái tường đầu hồi ở đình, ở đền, ở chùa được trang trí những cái đường nét chi tiết mang cái đặc trưng tôn giáo mà chúng ta sẽ thấy trên những cái họa tiết, như là họ trang trí theo rồng, theo mây, theo mặt trời, đặc trưng cho cái tôn giáo đó của ngày xa xưa. Và theo tác giả của tài liệu xưa này thì có thể rằng cái chợ cá, chữ cá của ngày xưa thiệt là xưa, mang tên là Marseille au Poisson, gần cái chợ lớn cũ ở trên đường Tổng đốc Phúc đó, đã dời về cái chợ Hòa Bình. Mặc dù cái kiến trúc của cái chợ Hòa Bình nó không được xây cất cho cái việc buôn bán cá ngoài chợ, phải không, ở ngoài trời ha thưa quý vị, thì chỉ tiếc rằng sau mấy mươi năm sử dụng, trừ hai cái tháp chợ còn giữ được cái phần ngói lưu ly, thì toàn bộ cái mái ngói của cái mái chợ Hòa Bình cũng đã phải tháo dỡ và thay bằng tôn lạnh giả ngói đó thưa quý vị. Và cũng theo tài liệu xưa đã viết như sau, cái việc mà thay mái ngói bằng cái mái tôn không chỉ gặp ở chợ Hòa Bình mà nhiều cái ngôi chợ khác khắp nơi ở Sài Gòn, khi mà nó bị hư, nó bị dột thì thường thì họ sẽ thay. Nhưng mà thật tình thì theo như cái tác giả có tài liệu này thì cũng không có một cái thiện cảm gì với cái công trình mang một cái tính công cộng mà phải chịu cái cảnh là chấp vá trong nó rất là khập khiễng. Làm sao đó, một khi mà chỉnh sửa khác nguyên bản rồi thì cái việc bảo tồn sẽ không thể thực hiện được nữa. Và không thiếu những cái công trình cần phải bảo tồn, nhất là những cái công trình có cái tính nghệ thuật cao trong cái vấn đề xây dựng từ xa xưa. Ngay cả cái công trình bị tàn phá vì bom đạn chiến tranh hay hoặc là bị hủy hoại do thiên tai thì người ta vẫn giữ cái nguyên liệu, họ vẫn giữ cái nguyên cái hiện trạng để người đời sau nhìn thấy mà biết những gì đã diễn ra nơi mà mình sinh sống. Và cứ như vậy đời này tiếp sang đời sau, để mà bảo tồn những cái giá trị văn hóa đã mất đi, nhưng mà nó hiển hiện cụ thể qua những gì mà còn lại, được giữ gìn một cách trân trọng của còn sót lại ở cái ngôi chợ Hòa Bình này. Đó là một cái tài liệu Hòa Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị để nói về một cái ngôi chợ xưa ở quận 5 mang tên là chợ Hòa Bình ha. Gần đó có một cái ngôi chợ, nếu mà chúng ta đổ ra cái con đường Trận Đạo, đổ lên đường Nguyễn Trãi thì chúng ta sẽ có một ngôi chợ gì quý vị có nhớ không? Đó là cái ngôi chợ An Đâm, cũng ở quận 5. Mời quý vị. Thì thưa quý vị, chợ An Đông tọa lạc tại quận 5, một quận trung tâm của chợ lớn. Cái khu vực này nằm giữa những cái con đường lớn như là đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Trãi, đường Hồng Bàng, đó, đường Hùng Vương từ Sài Gòn hướng vào. Ở cái khu vực này có đường xe lửa đi Mỹ Tho của ngày xa xưa, có đường xe điện ngược ra phía Sài Gòn. Người Việt về đây cư ngụ cũng rất là nhiều, sống xen kẽ với người Hoa, bởi vì vùng này nó dễ làm ăn và mua bán lắm. Người Hoa thì đa số cái lúc bấy giờ đó là người cố cựu, sống rải rác, không tập trung như là tại trung tâm Đồng Khánh vào cái thuở mà Sài Gòn, chợ lớn, còn là hai cái thủ phủ riêng biệt. Mãi cho đến đầu thập niên của những năm 1930 thì hai thành phố này mới sáp nhập làm một đó, tức là hai thành phố Sài Gòn, thành phố Chợ Lớn sắp nhập lại là thủ đô Sài Gòn. Thưa quý vị, khu vực của chợ An Đông được xem như là một cái khu giáp ranh giữa hai thành phố. Dân cư từ các tỉnh đổ về định cư là ngày càng nhiều, và sau đó thì có một đợt người Bắc di cư vào Nam tìm đến. Vào khoảng cái thời gian này thì cái khu vực mà quanh chợ An Đông vẫn còn, phải gọi là người ta nói rằng là vẫn còn rất 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 là lưa thưa đó. Có những cái ao trũng, có những cái mồ mả vô chủ rải rác đó đây ở chung quanh cái khu vực của chợ An Đông ngày xưa. Thì hầu như từ cái thời điểm của đầu thập niên của những năm 1950 thì cái kiểu kiến trúc chợ búa bước sang một cái hình thái mới. Nó không còn cái kiểu mà cầu kỳ của cái kiến trúc châu Âu hay hoặc là phảng phất một cái đường nét Á Đông kết hợp nữa. Cái kiểu xây dựng tiền chế xây lên nhanh đó, dễ tháo dỡ và không làm ảnh hưởng tới những cái công trình lân cận. Thì thưa quý vị, chợ An Đông là một khối kiến trúc tiền chế hình chữ nhật. Cái kiến trúc của chợ kiểu này được xây dựng một loạt nhiều nơi để mà đáp ứng nhanh cho cái nhu cầu chợ búa của dân chúng của thành phố trong cái thời kỳ phát triển dân cư, di tản từ thôn quê lên thị thành để mà sinh sống, cộng thêm có gần khoảng triệu người Bắc di cư vào trong Nam và chọn nơi trú ngụ ở Sài Gòn là một điểm đến chính, phải không thưa quý vị? Và theo như tài liệu này thì chợ An Đông và cái khu vực chung cư mà ở xung quanh của cái ngôi chợ của ngôi chợ An Đông á, được xây cất vào năm 1954, cái năm mà đất nước chia đôi trên một cái khu đất trống và rộng thuộc quận 5 Chợ Lớn. Thì toàn bộ cái khu vực này nằm ở giữa hai cái đại lộ, đó là đại lộ Hùng Vương đó, có một cái con đường sắt ở đằng sau chợ, nó chạy song song ở phía Bắc và đại lộ Hồng Bàng ở phía Nam, tiếp giáp hai cái mạng Đông và Tây, đó là hai con đường nhỏ. Không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà nhìn thẳng từ chợ An Đông mới bên phải, đó là cái con đường nhỏ ít kiếp, và cái con đường ở bên trái bao lấy cái chung cư một phần, đó là đường Nguyễn Duy Dương. Chung cư An Đông gồm 4 cái khu 3 tầng, mỗi cái khu có hình chữ L bao quay lấy cái chợ An Đông nằm ở chính giữa. Tổng cộng gồm khoảng 4-500 đơn vị gia cư. Và chi tiết về các nhà ở trong cái khu chung cư đã được ghi trong cái tài liệu xưa. Hồi trước năm 1954 thì chung cư này xây xong, chỉ có một số ít người Việt gốc Hoa đến đây để mua cái tầng dưới để họ ở, cũng như là để họ làm ăn buôn bán. Nhà chung cư giá rẻ nhưng mà không có hấp dẫn, bởi vì ai đời mà xây chung cư lại bao quanh lấy một cái chợ giáp mặt bốn hướng chứ. Ồn ào, ngõ ngách, chật hẹp, ra vô thì khó khăn. Không biết hồi đó vì lý do gì lại đi cất chung cư có một cái diện tích như là một cái hộp quẹt vậy đó. Nhà rộng lắm á, thì có thêm cái gác lửng. Gia đình nào cũng đông con. Sống ngày xưa thì phải gọi là sống rất là chật chội. Vậy mà mấy nhà tầng trên còn phải dắt cái chiếc xe đạp, đẩy cái chiếc xe gắn máy lên tận tới cái trên lầu 3. Mỗi lần lên xuống thật là phiền phức. Khách đến nhà chơi phải tìm chỗ để mà gửi xe, rồi đang lõi giữa cái rừng thúng mẹt bán buôn, né bên này đụng bên kia mới đến được nhà của ngày xa xưa ở cái khu vực chung cư của chợ An Đông, phải không thưa quý vị? Có một tài liệu tác giả đã viết, nhưng mà hình như có đọc rồi, nhưng mà tính xin được chia sẻ khi mà ngày hôm nay chúng ta nói về chợ An Đông. Năm 1954 khi chúng tôi dọn đến ở thì khu chung cư An Đông này chưa hoàn toàn xây xong. Chúng tôi là một trong số rất ít những cái người đầu tiên đến chung cư. Tôi khám phá ra là cả cái chợ này lẫn cái khu chung cư được xây ngay trên cái bãi đất tha ma rộng mênh mông mà mấy năm trước tôi phải dắt xe đạp đi ngang qua mỗi lần mà đi tắm piscin. Bây giờ thì cái hồ tắm ấy gọi là hồ tắm An Đông, nằm ngay ở bên cạnh chung cư mà chúng tôi ở, cách một cái con đường nhỏ tên là cái con đường Ít Kiếp. Đầu năm 1955 khi bố tôi, đó là ông Nhất Linh, trở về Sài Gòn ở căn chung cư thì cái khu vực này cũng đã tấp nập. chợ ăn đông ồn ào, tiếng người mua bán và tất cả các đơn vị gia cư thì cũng đã kín người ở. Đa số người ở chung cư ăn đông là người Việt gốc Hoa cũng như là người Bắc di cư. Chợ ăn đông mỗi sáng họp rất là sớm, mới có 3-4 giờ, trời còn tối, người ta đã sửa soạn họp chợ. Từ dưới nhà vẳng lên gác, tiếng động lạch cạch của những người phu khuân vác, đóng xếp những cái sạp hàng bày ở trên mặt đường quanh khu chợ. Trong bao nhiêu năm, cái tiếng lạch cạch cứ đều đặn ấy đã thấm sâu vào trong giấc ngủ của chúng tôi. Đến khi tỉnh giấc thì tiếng ồn ào của chợ cũng đã òa vỡ ở bên ngoài rồi. Từ ban công lầu 2 nhìn xuống dưới đường, những chiếc bạt vải che mưa che nắng dựng lên chi chít. Qua những khoảng hở giữa hai cánh bạt là đầu và vai của những người đi chợ chen nhau qua lại giữa những cái sạp hàng. Đến trưa thì tiếng ồn cũng tắt bớt, chợ thì bắt đầu vãng, bạt ke sạp hàng cũng thoát cái cũng biến mất, mặt đường quanh chợ bỗng vắng te, một vài con chó sục sạo trong cái đống rác. Trong cơn nóng nực của thành phố Sài Gòn, chợ An Đông cũng theo người liệm vào giấc nghỉ trưa, trôi đi trong giấc ngủ nặng nề. Tôi nghe có tiếng chổi quét uể oải lẹt xẹt của mấy người phu quét đường. Cho đến 5 giờ thì chợ lại thức dậy bởi cái tiếng động lạch cạch bày bàn của quán cơm gà siêu siêu. Tương tự như là cái chợ cũ với món cháo cá thì chợ An Đông có món cơm gà siêu siêu. Đây là hai món ăn nổi tiếng mà người Sài Gòn chợ lớn đã ít nhiều nghe nói hay hoặc là đã từng có dịp thưởng thức. Hai món ăn năng ăn này cũng đã từng được đề cập trong nhiều tác phẩm văn chương của miền Nam Việt Nam. Trong cuộc đời khủng khiếp ấy, tội nghiệp nhất phải nói đó là ông chủ quán cơm gà siêu siêu. Vào năm 1975, sau 20 năm làm ăn phát đạt, ông siêu siêu trở nên giàu có. Ông đã tậu 3 căn nhà sát nhau trong một cái dãy phố ở đường Nguyễn Duy Dương, cạnh trường Trí Dũng, và biến 3 căn này thành một nhà hàng bán cơm gà thật lớn. Trong khi ông vẫn duy trì cái quán cóc nhỏ ở sát cạnh nhà mẹ tôi, tức là mẹ của cái tác giả tài liệu xưa này. Khi mà những người cộng sản vào trong chợ lớn, họ niêm phong và tịch thu tất cả những nhà hàng lớn của Hoa Kiều, chỉ cho hoạt động những cái nhà hàng nhỏ bán buôn lẻ tẻ mà thôi. Ông siêu siêu bỗng nhiên một lúc bị tước đoạt cả 3 căn nhà. Vào tháng 6 của năm 1978, những thương gia trong chợ lớn hùng nhau tổ chức một cuộc vượt biên bằng tàu. Ông siêu siêu và toàn gia đình ông tham dự cái chuyến đi ấy, ra khơi không may tàu chìm. Toàn thể gần 100 người trên tàu không một ai sống sót, chỉ trừ một mình ông siêu siêu. Ông bám vào một cái tấm ván theo sóng biển, trôi tấp vào bãi biển của tỉnh Bến Tre. Dân chúng địa phương báo cho công an biết và ông được chở vào bệnh viện để mà cứu sống. Sau khi điều tra lý lịch, biết ông siêu siêu ở chợ An Đông, họ cho công an phường An Đông giải ông về quận 5. Ông siêu siêu sau đó trở thành người mất trí, không còn nhà cửa để ở. Ông sống lay lất ngay dưới mái hiên của căn nhà cũ của mình ở đường Nguyễn Duy Dương. Ông bắt đầu điên khùng, nói năng thì lảm nhảm. Ông phải ngửa tay để mà xin từ gói xôi, gói bắp của những người qua đường để sống. Những người mà chỉ mấy năm trước đã là thực khách thường xuyên của quán cơm gà rất nổi tiếng của ông. Cũng theo tài liệu ghi nhận thì cái thảm cảnh bi đát tuyệt vọng của ông chủ quán cơm gà siêu siêu cũng tương tự như cái tài liệu khác nữa. Xách xe hai thằng ra quán cơm gà siêu siêu kiếm cái gì lót bụng, trong khi chờ thưởng thức cái đĩa cơm gà ngon cỡ nào mà mấy ông lớn tuổi của xóm tôi thường hay ca tụng mỗi khi đi đến chợ An Đông. Thằng bạn chỉ cái ông già đầu tóc bạc trắng rồi rối bời, quần áo thì lấm len bùn đất, đứng tựa vào cái vách tường, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Ông từng là chủ của quán cơm gà siêu siêu. Hậu quả của cái chuyện đánh tư sản, ông mất 3 căn nhà bán cơm gà ở trên đường Nguyễn Duy Dương. Sau đó thì theo tàu vượt biên, tàu bị đánh đắm. Tất cả mọi người trong chuyến đi đều chết hết. Riêng ông ôm cái miếng ván trôi giạt vào bờ, bị bắt rồi bị trả về và nhốt ở quận 5. Một thời gian sau thì ông được tha. Đó, và cũng từ đó thì ông trở nên ông điên điên, ông khùng khùng. Còn cái quán mà mình đang ngồi là của người bà con xa của ông siêu siêu sang lại hồi đầu năm 75 đến nay. Nghe xong tôi còn chỉ còn biết thở dài. Vâng, thưa quý vị. Cơm gà siêu siêu là một trong hàng triệu nạn nhân miền Nam Việt Nam, hậu quả của các cuộc đánh phá, triệt hạ, cướp bóc và cải tạo tư sản phát động bởi ngụy quyền Cộng sản Hà Nội. Ông ta đã mất hết tất cả nhà cửa, tiệm ăn, tiền của mà ông đã gây dựng bằng sức lao động lương thiện, bằng mồ hôi nước mắt trong nhiều năm. Và trên hết là ông mất hết người thân gia đình, cha mẹ, vợ con, bè bạn. Ông tuy còn sống trên thế gian này, nhưng cuộc sống của ông cũng không còn nữa. Đúng vậy, thưa quý vị. Khi mà nói về cơm gà siêu siêu, khi mà chúng ta nhớ lại cái khoảng thời gian của những năm 1978-79, khi mà có cái phong trào để mà ra đi bán chính thức, những người Hoa trong Chợ Lớn đã phải bỏ mình, đã phải tốn biết bao nhiêu tiền của trong cái đợt đánh tư sản bài bản, còn bao nhiêu vét để mà đi cho bằng được, để thoát khỏi Việt Nam. Thì trong số đó có cái người nam diễn viên vừa mới đoạt giải Oscar, Kế Huy Quang, phải không thưa quý vị? Ki Huy Quang là cái người đoạt giải Oscar mà anh đã nói, mẹ ơi, con đã thắng giải Oscar, và tôi cũng không biết sao, tôi là một cái người, một người thuyền nhân, đó, và tôi đã sống trong trại tị nạn, như quý vị thấy mà Cộng sản Việt Nam đến bây giờ họ cũng không dám, họ cho chiếu cũng như là cái audio của cái tiếng nói của Ki Huy Quang trong cái lúc trao giải, chỉ đưa cái hình lên thôi thưa quý vị. Đó, thì đây cũng là một lần nữa, cũng là một cái tài liệu để chúng ta thấy được cơm gà siêu siêu cũng là một cái nạn nhân, nhưng ông là không may mắn như Ki Huy Quang, phải không thưa quý vị. Và đến đây khi mà nói đến chợ siêu siêu thì Hòa Tính cũng xin được tạm dừng chương trình ngày hôm nay, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Hòa Tính sẽ còn có rất là nhiều chợ nữa để có dịp Hòa Tính chia sẻ quý vị trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu. Sài Gòn có nhiều chợ lắm, chúng ta hãy cùng đón nghe những hát quý vị ha. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau.